Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang có chuyến công du 8 ngày đến một loạt đối tác quan trọng tại Trung Đông, gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Ai Cập. Mở rộng hợp tác kinh doanh, đầu tư trong nhiều lĩnh vực chiến lược như là chuỗi cung ứng năng lượng, hậu cần hàng hải, quốc phòng hay là chuyển đổi số là những nội dung chính dự kiến được bàn thảo trong các cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo.
Theo giới quan sát, chuyến thăm một lần nữa khẳng định chiến lược phát huy quyền lực mềm, ngoại giao kinh tế mà Seoul đang theo đuổi tại khu vực này. Đồng thời, Seoul cũng muốn tạo những mối liên kết chặt chẽ với các đối tác chiến lược trong bối cảnh nước láng giềng Triều Tiên liên tục thử tên lửa và phô trương sức mạnh. Để có những thông tin cụ thể về động thái ngoại giao đáng chú ý này, và chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Phương Hoa theo dõi các vấn đề quốc tế.
Vâng, xin chào chị Phương Hoa. Thưa chị, trong bối cảnh các nước trong khu vực Trung Đông đang tìm cách đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác vốn mà chỉ tập trung vào thế mạnh dầu mỏ sang các ngành công nghiệp khác, thì chuyến công du lần này của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
Vâng ạ, đúng như vậy. Bối cảnh diễn ra chuyến công du là khá thuận lợi khi mà khu vực Trung Đông thì đang từng bước muốn thoát khỏi khuôn mẫu hợp tác dầu mỏ từ trước đến nay. Theo Nhà Xanh thì chuyến công du của Tổng thống Moon Jae-in lần này sẽ mang đến những cái cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tiến sâu hơn vào thị trường nhiều tiềm năng này ạ. Cần nhắc lại thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Xê Út và Ai Cập được đánh giá là ba đối tác truyền thống thân thiện trong thế giới Ả Rập của Seoul. Tại điểm dừng chân đầu tiên là UAE thì ông Moon Jae-in tham dự hội nghị bàn tròn hợp tác kinh doanh trong ngành công nghiệp hydro, và ông cũng gặp gỡ thủ tướng cũng như là thái tử nước này, có các cuộc thảo luận về lĩnh vực hydro, cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu và không gian. Theo thông tin từ hãng tin Yonhap thì dù chưa chính thức nhưng mà ngày hôm qua hai bên được cho đã ký biên bản hợp tác về việc UAE mua hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung do Hàn Quốc sản xuất, trị giá khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ. Và ngay sau UAE thì trong ngày hôm nay 18 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đến Ả Rập Xê Út. Đây là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc ở Trung Đông. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ hội đàm với Thái tử nước này Mohammed bin Salman nhân kỷ niệm 60 năm hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc tới Ả Rập Xê Út trong vòng 7 năm qua. Tiếp đó thì Tổng thống Moon Jae-in sẽ dừng chân tại điểm cuối là Ai Cập, quốc gia có vị trí chiến lược nằm ở giữa châu Âu, châu Phi và châu Á, đồng thời thì cũng là trung tâm logistics toàn cầu với kênh đào Suez như chúng ta cũng đã biết. Tại đây thì nhà lãnh đạo Hàn Quốc dự kiến thì sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Dự kiến thì các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác giao thông thân thiện với môi trường, hợp tác hàng hải, quản trị kỹ thuật số hay là bảo tồn di sản văn hóa.
Vâng, thưa chị, nhìn lại thời gian qua thì dường như là Hàn Quốc chủ yếu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực hợp tác kinh tế và một số lĩnh vực thế mạnh của nước này. Vậy thì theo chị, chuyến thăm Trung Đông lần này có nằm trong chính sách nhất quán này của Seoul hay không ạ?
Vâng ạ, không phủ nhận là ảnh hưởng của Hàn Quốc tại Trung Đông thời gian qua thì bao trùm trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư. Và chuyến thăm các đối tác chiến lược lần này thì cũng không phải là ngoại lệ. Các nước vùng vịnh thì nhập khẩu một lượng lớn sản phẩm của Hàn Quốc, trong khi ngược lại thì Hàn Quốc nhập khẩu dầu và khí đốt tự nhiên của Trung Đông. Cũng cần nhắc lại là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là hai đối tác thương mại chính của Hàn Quốc ở trong khu vực. Như tháng 10 năm 2017 thì Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ tầm nhìn Ả Rập Xê Út Hàn Quốc 2030 nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Tương tự thì UAE và Hàn Quốc có quan hệ đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực như là giáo dục, năng lượng hay là nông nghiệp. Năm 2019 thì công ty Barakawan của UAE và Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ nhằm cải thiện cái tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Hay là vào đầu năm ngoái thì tại Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp và Năng lượng, UAE và Hàn Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ khác về hợp tác trong lĩnh vực hydro, đổi mới kỹ thuật số cũng như là chuyển đổi số. Ở đây thì cũng cần nhắc lại thêm là Hàn Quốc đang có kế hoạch đàm phán một cái hiệp định thương mại tự do với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, Liên minh khu vực gồm có 6 quốc gia có trụ sở chính tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, bao gồm có Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE. Đáng chú ý nữa thì 6 quốc gia này thì hiện cung cấp khoảng 70% lượng dầu thô nhập khẩu của Seoul. Vì thế, chuyến công du lần này có thể nói là sẽ mở thêm cái phạm vi hợp tác của Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực mà các bên có thể bổ sung cho nhau, cũng là nhằm tái khẳng định cái chính sách ngoại giao kinh tế của nước này tại khu vực Trung Đông ạ.
Vâng, thưa chị, tăng cường hợp tác đầu tư về kinh tế nhưng mà là một đồng minh của Mỹ thì chị có cho rằng liệu Hàn Quốc có bị cuốn theo những chính sách của Washington, ví dụ như là can thiệp quân sự vào một số điểm nóng khu vực hay không ạ?
Vâng ạ, thưa quý vị, về tổng thể thì có thể nói là Tổng thống Moon Jae-in luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong một số vấn đề quốc tế nóng của khu vực như là khủng hoảng người tị nạn, này chống khủng bố hay là hòa bình thế giới và an ninh. Thế nhưng mà Hàn Quốc thì có thể thấy là luôn tỏ cái thái độ trung lập về chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi ạ. Ví dụ như là Seoul luôn thận trọng trong quan hệ với Israel, đồng thời thì luôn giữ cân bằng để tránh nguy cơ mất các đối tác thương mại lớn ở khu vực vùng vịnh. Hàn Quốc thì cũng hạn chế tham gia quân sự tại khu vực này. Như là năm 2003 thì Seoul đã gửi quân đến tham gia cuộc chiến Iraq cùng với đồng minh Mỹ, nhưng mà vẫn giữ lực lượng hoạt động tại các khu vực cấm chiến đấu ạ. Có thể nói là đôi bên cùng có lợi là cái đặc điểm nổi bật trong mối quan hệ Hàn Quốc và Trung Đông suốt thời gian qua và đến nay thì vẫn như vậy ạ. Theo giới quan sát thì Hàn Quốc có thể tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang Trung Đông và hưởng lợi từ các cái thỏa thuận song phương trong các lĩnh vực như là giáo dục hay là cải cách xã hội. Tuy nhiên mặt khác ạ, Seoul thì vẫn có thể phải đối mặt với nguy cơ trở thành một phần trong các cuộc giao tranh quân sự của đồng minh Mỹ ở trong khu vực này. Tuy nhiên ạ, chiến lược của Hàn Quốc thì vẫn là nỗ lực tránh phải đi vào con đường chông gai và rất là nhiều rủi ro này. Và điều mà Hàn Quốc mong muốn đó là hợp tác trong mọi lĩnh vực và loại trừ can thiệp quân sự. Bên cạnh đó thì việc phổ biến và lan tỏa văn hóa của xứ sở kim chi như là nghệ thuật, điện ảnh cũng là trọng tâm mà nước này đang hướng tới. Dư luận thì hẳn cũng biết là trong giai đoạn 2014-2020, theo Spotify thì các quốc gia gồm có Ả Rập Xê Út, này, UAE, Ai Cập, Maroc và Algeria là 5 quốc gia hàng đầu khu vực phát sóng trực tiếp các sản phẩm của K-pop. Vì thế mà nổi tiếng và được đón nhận bởi các giá trị văn hóa tinh thần, hài hòa trong phát triển kinh tế, cân bằng quan hệ có thể nói chính là át chủ bài của Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông ạ. Nhất là trong bối cảnh chính quyền đồng minh Mỹ của Tổng thống Joe Biden thì dường như chưa thực sự sốt ruột mà ưu tiên xử lý vấn đề bán đảo Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng thì vẫn liên tiếp thử tên lửa trong những ngày gần đây. Bởi vậy mà chiến lược dĩ hòa vi quý với các đối tác Trung Đông cũng như là tăng cường sức mạnh kinh tế rõ ràng là việc mà Hàn Quốc cần phải làm ạ, để chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra.
Xin cảm ơn chị Phương Hoa đã tham gia cùng chúng tôi trong vấn đề quốc tế.